ngày chúng ta bắt đầu tìm hiểu cái bộ môn gọi là thần học luân lý, một bộ môn mà có thể nói là nó gắn chặt với đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta tin điều gì và chúng ta phải thể hiện đức tin ấy trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta. Và một cách khái quát như thế, chúng ta có thể gọi đây là bộ môn thần học luân lý. Thế nhưng để hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ phải có rất nhiều những nội dung để tìm hiểu. Và bài đầu tiên ngày hôm nay đó là bài giới thiệu tổng quát về bộ môn thần học luân lý. Chúng ta biết trong các tình huống của cuộc sống và qua rất nhiều những cách thức khác nhau, con người ta luôn thao thức trước câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống này. Tôi sống có ý nghĩa gì? Những công việc tôi làm để làm gì? Có giá trị gì? Ngay cả đau khổ và cái chết nữa. Tại sao con người ta lại đau khổ? Và rồi tại sao con người ta chết? Vất vả để làm gì? Để rồi đi đến cái chết. Vậy thì cuộc sống cuối cùng có ý nghĩa gì? Chính vì những câu hỏi trăn trở như thế mà rất nhiều cái bậc triết nhân đã đi tìm những câu trả lời khả dĩ cho những thắc mắc ấy. Tìm kiếm để hiểu ngọn nguồn chân lý về chính cuộc sống của mình và về thế giới chung quanh của chúng ta. Thắc mắc về ý nghĩa hiện hữu. Và như thế, cuộc tìm kiếm ý nghĩa hiện hữu này nó giúp chúng ta vượt lên những suy tư thường tình, dẫn chúng ta tới việc nhận biết rằng có một đấng siêu việt khác. Nếu nhìn nhận rằng chân lý về ý nghĩa mà nó là nền tảng cho hành vi luân lý của con người chúng ta, giá trị ấy nó tự biểu lộ ra cho con người ta, chứ không phải cho con người do con người ta tạo ra, thì chúng ta không thể không tự hỏi về đấng đã trao ban ý nghĩa mà không bị xác định ý nghĩa. Kinh nghiệm luân lý hiểu như một cuộc tìm kiếm ý nghĩa tối hậu của cuộc sống, dẫn chúng ta tới ngưỡng cửa của mầu nhiệm, của tuyệt đối và của chân lý. Ta tự hỏi bắt đầu từ khi nào kinh nghiệm luân lý của con người nói chung trở thành kinh nghiệm luân lý của người Kitô hữu chúng ta. Điều đó xảy ra khi con người tiến đến ngưỡng cửa của tuyệt đối, nơi đó họ được gặp Đức Giêsu, đứng là chân lý. Ở nơi ngưỡng cửa ấy, người Kitô hữu chúng ta nhận biết, tin rằng Đức Kitô là một giá trị sống duy nhất trỗi vượt, mà đến nỗi như các tông đồ chúng ta biết bỏ tất cả để đi theo Đức Giêsu. Và như thế, Đức Giêsu chính là một lý tưởng sống, một ý nghĩa sống tối hậu cho những ai đi theo người. Chúng ta sẽ sống trong kinh nghiệm luân lý Kitô đích thực khi lời mời gọi thành nhân phát xuất từ trong sâu thẳm tâm hồn con người được nhận biết như một ơn gọi trong Đức Kitô. Khi đặt tất cả mọi chiều kích của cuộc sống trong tương quan mật thiết với Chúa, sống như Đức Kitô đã sống là vâng phục Chúa Cha, dâng hiến trọn vẹn cuộc sống của mình, hiện hữu của mình cho anh chị em. Đó chính là đời sống đức tin của người Kitô hữu. Những suy tư về kinh nghiệm luân lý Kitô hữu chúng ta vừa trình bày dẫn chúng ta đến với bộ môn thần học luân lý. Thế nào là thần học luân lý? Trước tiên chúng ta tìm hiểu về hạ từ luân lý. Theo nghĩa rộng thì hạn từ luân lý ám chỉ phong tục tập quán mà chúng ta vẫn nghe rồi, luân thường đạo lý đó. Thế nhưng theo nghĩa hẹp thì luân lý nó ám chỉ cách thức hành động, lối sống, lối cư xử của một con người. Khoa học nghiên cứu về cái lối sống cư xử như một con người, của một con người, thì đó gọi là luân lý học. Vậy thì luân lý nghiên cứu các hành vi của một con người, nhưng không như một hiện tượng mà như một trách nhiệm, một lời mời gọi. Những gì chúng ta phải làm để sống như một con người, điều này nó bao hàm và đòi hỏi định nghĩa về các khái niệm như lý tưởng, giá trị, chuẩn mực, mà dựa trên đó người ta hình thành một khuôn mẫu cho lối sống của một con người. Khi lọt theo cái khuôn mẫu này thì con người ta sống xứng với phẩm giá của mình và trở nên hoàn thiện. Và như thế, luân lý nó tùy thuộc sâu xa vào nhãn quan về con người, nghĩa là nhân học. Luân lý nó phục vụ lý tưởng thành nhân của một con người. Chúng ta trước đây đã từng nghe luân lý như là những cái chúng ta phải làm, phải là, không được phép làm, vân vân. Tất cả những cái phải ấy chúng ta cần được hiểu một cách tích cực. Những cái phải làm của luân lý là để hướng dẫn con người hành động và thành toàn cuộc sống của mình như một con người. Việc luân lý nhận dạng và phê bình những thiếu sót, những khuyên hướng, chặt cỏ lý tưởng sống là điều thứ yếu. Và rồi chúng ta cũng biết luân lý giúp chúng ta tìm hiểu về thế giới nội tâm của con người chúng ta. Luân lý không chỉ tìm hiểu những hành vi ở bên ngoài, mà nó còn tìm hiểu, nó quan tâm đặc biệt tới thế giới nội tâm của con người, tới ý muốn của con người, lý tưởng của con người. Lý tưởng, ý hướng, lòng muốn, có thể nói nó định hình và nó trào ra bằng hành vi bên ngoài. Luân lý quan tâm đến lối sống của một con người trong mọi không gian mà họ sống. Không thể giản trừ không gian của luân lý như một số người đòi hỏi. Ví dụ như trong lĩnh vực luân lý, trong lĩnh vực chính trị, xin lỗi, hay là lĩnh vực kinh tế, người ta nói là có thể sử dụng những thủ đoạn, những mánh lưới để đạt được cái mục đích của mình. Trong không gian của chính trị và kinh tế thì không cần thiết đến hai từ luân lý, người ta cho như thế. Cũng không thể giản lược không gian của luân lý vào một lĩnh vực nào đó. Chẳng hạn, luân lý không chỉ bàn về vấn đề tính dục của con người. Không, luân lý nó bao hàm tất cả mọi chiều kích của cuộc sống con người. Chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về luân lý. Bây giờ chúng ta tìm hiểu khái niệm thần học. Thần học là thế nào? Theo nghĩa rộng, thần học là một bộ môn nghiên cứu tìm hiểu về Thiên Chúa. Theo nghĩa chặt, thì là một bộ môn tìm hiểu về Thiên Chúa dựa trên mặc khải, nhờ ánh sáng của lý trí và đức tin. Thần học là một bộ môn khoa học giúp người Kitô hữu chúng ta vốn đã tin, đã được chiếu sáng bởi đức tin, thì nay suy tư để hiểu điều mình tin. Nghĩa là các mầu nhiệm được mặc khải và hệ quả của những mầu nhiệm đó. Và như thế, mặc khải và đức tin là hai nét đặc trưng của thần học. Vậy thì Bây giờ chúng ta ghép hai hạng từ thần học luân lý để có khái niệm thần học luân lý. Thần học luân lý là gì?
Thưa,
nó là một bộ môn nghiên cứu về các giá trị, ý nghĩa, chuẩn mực cho hành vi của một con người dưới ánh sáng của mặc khải. Thần học luân lý là một khảo luận được suy tư và trình bày một cách hệ thống các mặc khải liên quan đến đời sống luân lý của người Kitô hữu chúng ta. Một thụ tạo được Thiên Chúa mời gọi để sống hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc khải rõ nét nhất cho đời sống luân lý của người Kitô hữu chúng ta chính là Đức Giêsu Kitô, một con người hoàn hảo và là chân lý của con người. Vì thế thần học luân lý còn được định nghĩa như một khảo luận trình bày những suy tư hệ thống về các hành vi tự do của con người thực hiện đời mình theo khuôn mẫu Đức Giêsu Kitô, đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta cũng phải luôn luôn là một cuộc căn tân, xem xét lại, đánh giá lại, điều chỉnh lại hành vi của mình mỗi ngày. Để chi vậy? Thưa, là để họa lại mỗi ngày một rõ nét hơn, chính xác hơn khuôn mẫu của đời sống Kitô hữu chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Vậy thì thần học luân lý có vai trò gì trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta? Thần học luân lý phải nói là rất quan trọng và cần thiết. Thật vậy, mặc khải là đối tượng của thần học. Mặc khải được hiểu không chỉ là các chân lý về Thiên Chúa, những gì Thiên Chúa là và làm, mà cả kế hoạch của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta và dành cho mỗi người chúng ta nữa. Và như thế, trong mặc khải của Chúa còn có tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn chúng ta sống để cho kế hoạch của Thiên Chúa được thành tựu. Thần học luân lý không chỉ bận tâm trình bày, giải thích, đào sâu ý nghĩa của các chân lý mặc khải về Thiên Chúa, về con người, mà còn hướng dẫn con người biết cách thực hiện đời mình theo kế hoạch của Chúa. Và cụ thể, khuôn mẫu ấy là Đức Giêsu Kitô. Thần học luân lý có một vai trò quan trọng trong lĩnh vực mục vụ. Khi đối diện với những vấn đề của cuộc sống, thần học luân lý giúp người Kitô hữu chúng ta hiểu biết và nhận thức rõ những đòi hỏi luân lý, giúp người Kitô hữu có những quyết định đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày. Những đòi hỏi đó không phải là một thứ luật lệ áp đặt, nhưng nó phát xuất từ sự kiện rằng người Kitô hữu là chi thể của Đức Kitô, thuộc về thân thể nhiệm màu của Đức Kitô là giáo hội, và vì thế họ phải trở nên thánh thiện vì Đức Kitô là đấng thánh. Thần học luân lý quan trọng bởi vì còn mong muốn phục vụ cho tất cả những ai thành tâm tìm kiếm chân thiện mỹ. Thần học luân lý xác tín rằng tất cả mọi người đều được ban cho một lương tâm luân lý, giúp họ biện phân đúng sai, tốt xấu, thiện ác. Dựa trên những kinh nghiệm tự nhiên về luân lý của con người, thần học luân lý muốn trình bày cho hết thảy mọi người nhận biết ánh rạng ngời của chân lý là Đức Kitô, giúp cho tất cả những ai khao khát tìm kiếm chân thiện mỹ hiểu và sống ý nghĩa sâu xa của hiện hữu con người. Ý nghĩa ấy đó là tất cả loài người chúng ta được mời gọi tham dự vào sự sống và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta đi đến kết luận. Trong thông điệp ánh rạng ngời chân lý số 29. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai định nghĩa: thần học luân lý là một bộ môn suy tư về tính luân lý, nghĩa là tính tốt xấu của các hành vi nhân linh khi thực hiện chúng. Hiểu theo nghĩa này, thần học luân lý liên hệ đến tất cả mọi người, cũng là một bộ môn thần học. Bởi vì thần học luân lý nhìn nhận nguyên lý và cùng đích của tất cả các hành vi ở nơi đứng duy nhất tốt lành là Thiên Chúa, cũng là đứng tự ban chính mình cho loài người chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, để nơi Đức Giêsu Kitô loài người chúng ta được nhận lấy sự sống và được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Vậy thì các bạn, các em thân mến, chúng ta đã hiểu được thế nào là thần học luân lý. Thần học luân lý giúp cho đời sống người Kitô hữu chúng ta không ngừng rập đời sống chúng ta theo khuôn mẫu Đức Kitô. Để chi vậy? Thưa, là để chúng ta được tham dự vào sự sống, vào đời sống và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta kết thúc bài giới thiệu về thần học luân lý ở đây.